Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 11 của quyển Đồng bằng gai góc, tức quyển thứ 5 mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tình hình càng lúc càng căng thêm, các đại đơn vị sư đoàn 7 và sư đoàn 9 bộ binh Sài Gòn phóng những mũi lao ác liệt vào vùng giải phóng. Sau khi càng, các đội bình định tiến tới chiêu an dân chúng, rồi địa phương đóng đồn. Trước tình hình bi đát này, tổ tam tam chúng tôi tan rã, mỗi đứa đi một nơi. Hai nghi vác máy về giờ, bỏ lại cái bộ phim binh biến. Tôi và 80 cũng chia tay nhau. 80 hết hạn thăm nhà 1 năm rưỡi, nên phải quải ba lô đi miền Tây, nhập đoàn với văn công của ông Ba Nha. 80 phịa 6 cái tựa kịch là Trăng giải phóng, Nước giải phóng, Mặt trời lên ở hướng này, vân vân, nhưng chỉ là những cái tên, còn màn lốp thì chưa dựng, ai diễn mà dựng. Tôi còn ở lại nhà chú Nhất một mình, buồn vô hạn, nhưng buồn không bằng sợ. Sợ bị chụp dù không có bạn để chạy chung, sủi bị thương không ai biết sẽ chết dọc đường. Thời mai có anh Tư Mô, người hùng của giờ đến. Tư Mô là người Bến Tre, thi sĩ kim văn sĩ, kháng chiến từ năm 45, năm 54. Khi một on Leroy chiếm đóng toàn tỉnh Bến Tre, thì anh dắt vợ cõng con chạy vô miền Tây. Vợ làm kẹo dừa bán cho anh đi bỏ mối các quán lấy tiền sống đắp đổi, 3-4 năm liền. Sau năm 54, anh về thành viết văn rất nổi tiếng, không biết tại sao đang giải phóng. Không biết tại sao đang ở Sài Gòn mà lại ra khu làm công tác tiên quấn cho Trần Bạch Đằng. Khi tôi về Tiểu Bang Văn Nghệ, thì hai anh em xin đi công tác Bến Tre để sưu tầm tài liệu đồng khởi. Về đến tỉnh nhà, anh vọt qua Cù Lao Bảo thăm nhà, nhưng quê nhà bị lính đóng đồn, anh bèn trở qua Cù Lao Minh gặp tôi. Đúng là kẻ thắt ruột thương người ruột thắt, mắt châu rơi, khóc mắt rơi châu. Anh bảo tình hình bên Cù Lao Bảo cũng không yên ổn. Hai đứa bèn chung tay với nhau đào một cái hầm cá trê ở gần bờ rạch Cái Chác nhỏ thuộc xã An Thới. Nhưng xui quá, đào gần nửa đêm, uống hết 3 bình tích trà đậm nhãn hiệu Con Khỉ Học Máu, thì đụng nhầm một tấm ván. Hai đứa hè hội với nhau cả buổi mới lôi được tấm ván lên. Rồi đèn pin xem mới hay đó là tấm ván hồn. Hai anh em sợ quá, bèn bỏ luôn. Từ đó hai anh em sát cánh với nhau như hình với bóng trong lúc ngủ nghê, chạy ruộng hoặc hàn huyên tâm sự. Anh luôn luôn giục tôi cưới vợ, nhưng có ai ở đây mà cưới. Anh bảo là khi nghe tôi sắp về tới, anh có ý định cắp đôi tôi với một đứa cháu gái bà con của anh đang làm cán bộ của tỉnh ủy. Nhưng khi về đến nơi thì anh mới té ngửa ra, con nhỏ có bầu, phá thai rồi lại có bầu lần nữa. Khi anh về tới thì cô nàng lại đang phá thai.
Ê, cái mặt mũi của tôi á, nó không còn nhận ra nữa chú ơi. Bây giờ chuyện đã như vậy, tôi cũng không biết, không muốn cho chú biết làm gì. Cái bụng của tôi đối với chú là như vậy đó.
Tôi bèn kể chuyện cô Năm cho anh nghe. Nghe xong anh ta bảo,
ê, cái thời này á, không mơ mộng được đâu chú ơi. Cái gì cũng phải thực tế. Cưới nhau rồi ở đâu, ăn cái gì để sống, tiền đâu mà xài, khi ốm đau vợ đẻ ở nhà thương nào, con nuôi cách nào, bom bỏ cả nông thục có hầm trốn không. Hồi ở khu chính chú thấy vợ con tôi khổ sở như vậy đó, nên rút kinh nghiệm đi chú.
Một hôm hai anh em ghé ngang nhà ông xã quỷ. Bà xã quỷ cũng bô bô cái miệng,
tôi còn giữ một mớ đồ của cậu Nghi, không biết cậu ở đâu mà giao lại.
À, bộ chị đi lên đó hả?
Bà già dặn tôi đầu tháng trở lên để bà gửi cho cậu và cậu. Tôi trở lên đem về cả đống này nè. Là sợ bị chụp, không biết giấu ở đâu. Trời ơi trời, cậu Vũ mà vô đó thì kể như chuột xa hũ nếp. Coi tình hình im im thì cưới cho rồi. Về đây ông nhà tôi cấp đất cho làm.
Nói xong, bà lấy đưa cho tôi một gói nhỏ. Tôi khui ra, đó là một cánh hoa hồng ép, một sợi tóc dán trên trang giấy màu hồng và một bài thơ. nhiều chữ bị nhòe nhưng vẫn còn đọc được. Trời ơi, lửa lòng tôi trong thời gian và sự xa cách sẽ dập tắt đi, nhưng không, ngọn lửa lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Nhưng làm sao? Cách nhau chừng 150 cây số mà không phương gì biết tin nhau được. Tôi lẩm bẩm mấy câu, định gửi nàng nhưng rồi không gửi được. Tôi bỏ trong ba lô bữa sau bị chụp nên đem nhẫn xuống sình. Vừa chạy đua với trực thăng, vừa làm thơ tình, độc giả có ớn không? Bản tình ca bắt đầu là nhịp đi hùng tráng. Đoạn cuối cùng thì buồn rầu như rumba TTKH, đó là công thuốc muôn thở của mọi tình khúc ca. Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, trời ơi, người ấy có buồn không? Năm 1968, khi tôi trở về Sài Gòn, tôi được mời đi nói chuyện ở rất nhiều nơi, trước nhiều đối tượng, dân sự, quân đội, trong đó có thể kể ra như sau: toàn thể sĩ quan của sư đoàn 25 bộ binh, sư đoàn công binh, các tỉnh Đà Nẵng, Mỹ Tho, Bến Tre, Gò Công, vân vân. Một bữa sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện ở Gò Công, tôi vừa bước xuống khán đài thì một sĩ quan đến vỗ vai tôi nói: "Ê, anh Triết phải không? Tôi là Ngôn, học Trung Châu nè." À, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra: "À, mời anh về nhà chơi." Rồi nắm tay tôi lôi đi tới một chiếc xe Jeep đậu gần đó. Tôi liền thấy quân hàm của Ngôn là thiếu tá. Chiếc xe do một thiếu úy lái chạy đến một biệt thự. Viên thiếu úy bước xuống mở cửa xe. Thiếu tá Ngôn mời tôi xuống. Qua cách xưng hô của các vệ sĩ, tôi biết được Ngôn là quận trưởng. Ngôn vui vẻ: "À, mời anh ở lại dùng bữa cơm chiều với vợ chồng tôi." Chúng tôi ngồi ở phòng khách. Ngôn nhắc lại những kỷ niệm thời trung học. "À, cháu vào mời cô ra, có khách đặc biệt nè." Ngôn bảo cô gái giúp việc vừa đem mâm trà ra. Ngôn vừa rót trà và khen câu chuyện của tôi trình bày rất hấp dẫn, không có vẻ gì chính trị cả mà lại rất chính trị, chắc nhiều người phải sáng mắt ra. Tôi vẫn mang cái mặc cảm của một kẻ lầm đường nên ngồi nghe hơn là nói, còn Ngôn thì cứ thao thao và giục tôi uống trà 2-3 lần. Tấm cửa buồng bằng trúc rung động, một người đàn bà vén màn bước ra. Tôi suýt kêu lên. Bà ta cúi đầu chào rồi ngước lên nhìn tôi. Bà sửng sốt. Ngôn bảo:
"À, em ngồi đi nè, rồi mình hỏi chuyện anh hai."
Em vô coi sếp nhỏ nấu nướng nha anh.
Người đàn bà nói xong quay vào ngay, tấm mảnh trúc rung động và khua như buộc điệu nhạc lạ lùng vang động cả tâm can tôi. Ngôn nói:
"À, chúng mình xa nhau trên 20 năm, gặp nhau thật là bất ngờ. À, nhân dịp này tôi muốn hỏi anh là nhà văn, chắc có quen nhiều người ở văn nghệ sĩ trong giờ chứ?"
"Dạ, tôi cũng biết nhiều nhiều."
"À, vợ tôi nè, nó có người anh ruột đi tập kết. Nghe bà Nhạc tôi nói ảnh đã về trong này rồi. Bà Nhạc với vợ tôi có vào trong đó để thăm vài lần, vào năm 63-64 chi đó. À, rồi bật tin luôn vài năm nay. À, không biết ảnh hiện nay đi đâu mà không thấy cho người về báo."
"À, anh ấy làm gì trong khu ạ?"
"Ôi, ảnh soạn kịch hay đạo diễn gì tôi không rõ nữa."
Ngôn đứng dậy, bước vào trong một chốc, rồi quay ra bảo:
"À, vợ tôi nói là ảnh quay phim."
"Ồ, quay phim hả? À, thì đông lắm à. Không biết ảnh là cán bộ được đào tạo trong này hay là từ ngoài Bắc vậy?" Tôi quên Ngôn vừa nói là người anh đi tập kết. Ngôn lại vào rồi chở ra:
"À, ảnh từ Bắc về, tên là Hai Nghi. Nhà tôi thứ năm, ảnh thứ hai."
"Hai Nghi?" Tôi hỏi vọng to vào trong.
"Anh hai tên là Hai Nghi phải không em?"
Tiếng nói từ trong vọng ra.
"Dạ, Hai Nghi, ảnh có sang bên Đức á."
"Ồ, có, tôi biết Hai Nghi từ trong kháng chiến và trước khiêu vô Nam, gặp nhau ở trường B nè, công lộ Trường Sơn. Khi xuống tới Bến Tre thì chúng tôi gặp nhau được vài lần.
À, ảnh còn khỏe không ạ?
Dạ, trước khi về Sài Gòn vài năm tôi không nghe tin tức về anh ấy nữa. Bữa cơm hôm đó thật thịnh soạn, Ngôn rót rượu mời, chúc mừng tôi và có ý tiếc rằng phu nhân không ra dùng bữa với khách.
À, đáng lẽ hôm nay vợ chồng tôi cùng dùng cơm với anh trong dịp bạn bè gặp gỡ này. Nhưng có lẽ nghe nhắc tới người anh trai nên vợ tôi nó buồn. Cô ta đang khóc và xin phép vắng mặt.
Tôi ngồi lặng thinh, cố kèm đôi đũa cho khỏi rung và giữ vẻ mặt bình thường. Ăn xong, tôi lấy cớ có việc với Đoàn Thiết Trình nên nhờ Ngôn đưa về khách sạn. Bỗng thấy tấm hình ông già trên bàn thờ, tôi nhận ra nét quen quen, bèn hỏi Ngôn.
À, xin lỗi, bác mất được bao lâu rồi anh?
À, dạ, đây là nhạc phụ của tôi, còn thân phụ của tôi thì hãy còn tại đường.
À, xin phép anh nha, cho tôi đốt cây nhang trên bàn thờ bác. À, tôi nhớ hài nghi hào hào giống nên mới hỏi anh.
À, cảm ơn anh cứ tự nhiên đi. Ngôn nói và lấy hộp diêm đưa cho tôi. Tôi đốt nhang cắm vào lư hương và cúi đầu. Ngôn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
Ây, anh đi xa nhà lâu quá mà vẫn còn nhớ cái lễ nghi phong tục của ông bà. Thật là đáng quý nha.
Ngôn đưa tôi ra xe. Viên thiếu úy đã mở máy. Tôi bắt tay Ngôn, lưu luyến. Sắp bước lên xe thì thấy một người đàn bà ẵm một đứa bé đi ra. Ngôn vẫy tay.
Ê, Hoài Sưng, con ra ba bảo nè.
Người đàn bà đi nửa đường rồi dừng lại thả con chứ không đi tới nữa. Thằng bé lóc thóc chạy ra một mình. Ngôn bế con lên.
Nè, con bắt tay từ giả bác đi con.
Thằng bé đưa tay ra, tôi nắm lấy và hôn lên má nó.
Ê, cháu ngoan quá ha. Lâu lâu cháu nhớ đốt giùm bác một cây nhang trên bàn thờ của ông ngoại nghe. Dạ.
Tôi biết câu nói đó đối với nó là vô lý, nhưng tôi đâu có nói với nó. Tôi buông tay thằng bé, bước lên xe. Trái tim dường như có chuông ngân. Xe vọt tới, xốc lên mấy cái quanh sang phải. Tôi không quay lại nhìn mà vẫn thấy người đàn bà. Thấy lại nàng đứng ở mũi đò năm nào, bàn tay giơ lên vẫy trắng như đóa hoa huệ. Hoài Xuân, ôi tình yêu, đau khổ và hạnh phúc, ơn trên đã dành cho tôi cái ngõ cụt nào. Không biết, nhưng chắc chắn cuộc hôn nhân bất thành là điều may mắn cho nàng vậy. Tiêu Mô có bệnh mất ngủ. Mỗi đêm, anh phải uống vài viên thuốc ngủ mới chợp mắt được. Nhiều đêm tôi đánh một giấc thẳng thép, thức dậy, nghe anh vẫn còn thao thức. Vào lúc nửa đêm mồng hai Tết Mậu Thân, bỗng anh đập tôi dậy.
Ê, chú hai ơi, mình làm ăn to rồi nghe, dậy mà nghe đài BBC đi.
Hey, BBC gì mà phát nửa đêm?
Ê, ê, bản tin đặc biệt.
Nói xong, anh dặn đài to lên. Quân Việt Cộng đồng loạt tấn công 15 đô thị Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có thủ đô Sài Gòn, cố đô Huế, Đà Nẵng, ở đồng bằng sông Cửu Long và các thành phố cũng bị tấn công, đó là thị xã Mỹ Tho, Cần Thơ, Long An. Cả nhà ông xã ủy thức dậy, mọi người bàn tán xôn xao, tỏ vẻ phấn khởi, chỉ có bà thì ngồi êm. Bà mặc cho tiếng nói từ đài vang ra ồm ồm, bà huýt ngang.
Tôi không tin ba cái đài mất gì dịch này đâu.
Từ Mô hỏi lại, à sao vậy chị?
Nó nói xịa không hè.
Nó nói theo phe mình đó chị à.
Tôi đi thành mấy chiến rồi, tôi thấy quốc gia mạnh lắm mà. Mình lấy gì mà tấn công nổi mấy chục thành phố.
Ông luôn luôn là tiểu đội phó của bà, nhưng lần này thấy bà vợ mất lập trường quá lắm. Ông không dám chỉnh nhẹ bà tiểu đội trưởng, chỉ nói bọc xuôi nhẹ nhẹ rồi gợi ý.
Ê, bà đi nấu cháo trắng ăn với muối quẹt để anh em tụi tôi bắt tin nghe chơi.
Từ chiếc đài, giọng oan oan. Bản tin đặc biệt, quân Bắc Việt đã vô tới cửa ngõ Sài Gòn, Tân Sơn Nhất, bị tấn công. Quân Việt Nam Cộng Hòa bỏ trại đi ăn Tết, bị tấn công bất ngờ nên lúng túng chống trả. Tin vừa nhận được cho biết, thị xã thứ 26 của Việt Nam Cộng Hòa bị tấn công, đại sứ Mỹ đã điện về Hoa Thịnh Đốn, nhưng chưa có chỉ thị của Tổng thống Nixon. Tin mới nhất cho biết thị xã Bến Tre mà Việt Cộng gọi là quê hương Đồng Khởi cũng bị tấn công. Quân ông Thọ đơn độc chiến đấu, không có quân Bắc Việt gửi giúp đỡ, nên chỉ đến vòng rìa thị xã, không vào được bên trong. Thị xã Châu Đốc, thị xã thứ 27 cũng bị tấn công nhưng rất yếu ớt. Châu Đốc là một trong vài tỉnh có dân số hòa hảo đông nhất. Họ vốn căm thù Cộng sản nên Cộng sản không gây được cơ sở, ngược lại còn tự động chống Cộng. Do đó cuộc tấn công đã bị dập tắt ngay trong tiếng đồng hồ. Hiện quân Việt Nam Cộng Hòa đang phản công ở thị xã này. Rất đông lính Cộng sản bị bắt ở gần đền chùa Bà Chúa Xứ, cách thị xã 5 cây số về phía bắc. Thị xã Long An là thị xã thứ 28 bị tấn công. Quân ông Thọ ở đây khá mạnh nhưng vẫn chưa làm nên cơm cháo gì. Long An được Hà Nội xếp vào hạng nhì xứ Đồng Khởi, Bến Tre, quê hương bà phó tư lệnh Nguyễn Thị Định. Trở lại thị xã Bến Tre, quân Cộng sản đã cho một vài toán vượt cả qua sông Cái Cối hay cái cầu gì đó, nhưng không có phương tiện nên phải giật xuồng ghe của dân bơi qua, bị nhân dân tự vệ bên thị xã bắn chìm chừng 10 chiếc ghe, trong đó 15 cây số về phía bắc. Ở Mỹ Tho, quân ông Thọ với lực lượng hùng hậu của quân khu 2 đã vô được tới cầu Quay thì và bến Tắm Ngựa. Mặt khác, phía chùa Vĩnh Tràng cũng có một mũi tấn công. Bổng đài đặc phái viên đang ở thị xã lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long này vừa điện về cho biết quân của ông Thọ đã vô được trung tâm thị xã với chiến thuật A Thần Phù gì đó, có nghĩa là vô được rồi thì không biết làm gì cả, và bị quân địa phương, có thể là sư đoàn 7 đang đóng gần ở đây, chặn bích các ngõ ra. Xin thánh giả đừng tắt máy, chúng tôi sẽ tiếp tục loan tin không ngừng. Bà xã quỷ vừa nấu cháo, bà vừa nói.
Thằng cha đó ở đâu bên Tây, làm sao biết được chuyện bên mình. Cái cối của người ta mà lại nói là cái cồi. Chuyện nhỏ còn nói trật, chuyện lớn làm sao nói trúng. Để sáng mai tôi lên thị xã coi thử coi.
Chúng tôi ăn cháo trắng với muối quẹt, rồi lên võng nằm nghe tiếp. Cứ mỗi 5 phút lại có tin bổ túc thêm một vài thị xã hoặc thị trấn hoặc các căn cứ bị tấn công. Sáng ra tôi mở đài Hà Nội, bản tin sáng, bản tin vào Nam. Tin vọt ra ào ào không ngớt, tất cả. Các thị xã đều bị tấn công, và qua cái khí thế ngàn năm một thuở, bọn tôi tưởng đã chiếm được toàn miền Nam và Hồ Chủ tịch sắp bay vô Nam rồi. Chẳng ngờ, chỉ tới chiều thì đài BBC trong bản tin 6:30 nói ngược lại hầu hết cán bản tin đêm qua. Quân Bắc Việt và quân ông Thọ đã bị chặn đứng ở cửa ngõ Sài Gòn, đặc công Bắc Việt đã bị tiêu hao nặng hoặc đánh bật ra khỏi Tân Sơn Nhất. Chỉ có vài cánh tiến vô được trung tâm Sài Gòn, nhưng có vẻ như đám quân ô hộp này không có đường hướng gì ngoài sự đốt phá vớ vẩn khi vô được tới đây. Họ không biết đường đi, do đó cứ đâm đầu vào trận địa của Sài Gòn. Trong khi đó ở Mỹ Tho, lực lượng của họ đã vô tận trung tâm thành phố và bị tiêu diệt gần hết. Còn lại bao nhiêu thì bị tản mát, lạc lối và không có chỉ huy, không biết cả đường rút lui. Riêng ở Cần Thơ, tình trạng của quân Bắc Việt cũng thảm hại hơn. Họ tấn công sân bay Trà Nóc nhưng không đạt được kết quả nào. Ở Bến Tre, quân ông Thọ đang dùng chiến thuật hỏa thiêu các khu nhà ổ chuột để gây rối loạn hòng tìm lối thoát. Có tin viên tiểu đoàn trưởng chủ lực của tỉnh này đã bị tử thương hoặc bị bắt sống. Cuộc tấn công ở tỉnh này chỉ còn lẻ tẻ và tuyệt vọng, nhưng hình như Cộng quân muốn kéo dài tới mùng 3 Tết. Trên trời, không có chiếc máy bay nào, trực thăng, đầm già, phản lực đều vắng bóng. Chúng tôi tổ chức ăn Tết tiếp, vừa ăn vừa nghe tin từ tất cả các đài BBC, đài VOA, đài Giải Phóng, Hà Nội. Tất cả radio Sony, Hitachi của các cán gáo đều mở thường trực với tiếng loa lớn nhất. Đài Hà Nội phát những buổi đặc biệt, hết buổi này sang buổi khác. Tin tức rồi bình luận rồi ca nhạc lên đường rồi ngâm thơ, những bài thơ từ miền Nam gửi ra mà chúng tôi biết xuất xứ là Ủy ban Thống Nhất ở Chợ Giấm của Nguyễn Văn Vịnh, rồi đọc thơ Tố Hữu, Phúc Thiên Liên, Anh Gọi Bác Ba Lần, vân vân. Chúng tôi không ngồi yên được nhưng không biết phải làm cái gì để hưởng ứng chiến dịch vĩ đại này. Một tháng trước, tỉnh ủy họp bàn kế hoạch, bộ đội được lệnh chuẩn bị. Tôi biết tiểu đoàn của chính Chu chỉ được non hai đại đội, vũ khí thì râu ông này cầm cầm bà kia, đánh với vũ khí hiện đại của Mỹ mà tội nghiệp thay, giải phóng quân cầm súng CKC bắn từng phát, chỉ khá hơn ba con ngựa trời một tí tẹo. Còn súng tốt phần lớn là súng mua lậu của Sài Gòn và lượm ở mặt trận, tỉnh cất giữ rất kỹ để cơ hội ngàn năm có một này đem ra dùng. Hại thay, Sài Gòn chơi điểu, chúng bắn mới súng mới toanh, nhưng kim hỏa ngắn không thuộc đụng hột nổ. Chúng vứt súng cũng mới toanh, nhưng bắn vài phát thì giật cô lách không ra. Giải phóng quân được võ trang bằng hai loại súng cước cạnh này, nên chỉ trong đợt tấn công đầu đã phải tiêu gần hết gần một đại đội. Tiểu đoàn chỉ có hai đại đội, ngoài ra toàn là du kích, bị bắt ép ra trận trộn vào tiểu đoàn. Đám này vừa nghe nổ súng đã vứt súng xung phong ngược ra phía sau mà chuồn về nhà luôn. Qua ngày mùng 4 Tết, đài BBC chỉ loan tin bi quan, ở khắp tỉnh đều đánh trả kịch liệt, ra cái vụ ngàn năm có một này hỏng ăn rồi. Đúng sáng mùng 4, tôi ra đường thì gặp chú Nhất đi dân công trở về, quần áo rách tả tơi, mặt mày hớt hải. Chú chạy nhào tới ôm tôi khóc hu hu.
Ê, cậu hai ơi, tôi tưởng hết thấy mặt vợ con rồi.
Ý, sao vậy chú?
Thì vậy đó chứ sao.
Nghe đài BBC nói là quân mình đã vô tới thị xã, bầu không có sao chú?
Có chứ sao không có.
Hai chú cháu đứng ngoài đường nói chuyện quang quang, coi ông Thọ không ra cái dèm nào hết. Chú Nhật tiếp.
Tiểu đoàn của chính Chu có qua sông được mà.
Đúng, tôi có nghe đài BBC nói.
Nhưng chỉ qua được vài toán thôi à.
Sao chú biết?
Thì tụi tôi đi giật ghe giật xuồng của dân cho mấy ổng bơi qua chứ ai.
Ý, sao lại giật?
Ý, người ta không cho mượn chứ sao. Chỉ giật được có mấy chiếc, còn mấy chủ khác thì họ bơi đi hết. Mình phải xách súng tới võ tử hình họ mới cho. Cả tiểu đoàn mà có mấy chiếc xuồng bể, nhưng chỉ qua tới nửa xong thì bị bắn rồi.
À, ai bắn?
Ở bên thị xã bắn qua, cuối cùng thì chỉ lên bờ được vài toán, còn bao nhiêu chết chìm hết.
Ông xã quỷ ở trong nhà chạy ra nói ngay.
Ê à, tấn công thị xã có nhiều mặt, không phải chỉ có cái cối đâu, còn mặt Phú Khương và mặt cầu nhà thương nữa. Nếu mỗi cái cối có tà bị chút đỉnh thì còn hai mũi kia, tôi nghe đài BBC nói rõ mà.
Tôi nhái chú Nhất im, tôi mới bảo.
À, bây giờ có lẽ quân mình đã chiếm được tòa tỉnh trưởng rồi đó, đồng bào đang mít tin mừng chiến thắng đấy chú ạ.
Từ Mô ở trong nhà ngoắt ra.
Ê, ê, vô nghe tin đặc biệt các cha.
Ông xã quỷ quay vô, chú Nhất lắc đầu.
Các cha mình á, soi không thấu đâu cậu hai ơi. Quân ít quá lãnh loãng như canh khoai từ, một củ khoai mà nấu cả một trả nước vậy.
Chú lâu tôi lại sốc me và gỉ tai.
Ê, hey, tụi Sài Gòn á, nó chơi ác quá à. Nó chỉ có nhân dân tự vệ trận bộ đội mà mình nó còn vô không nổi. Tụi mình giữ dằn của tụi nó đâu có còn tụi giữ dằn của tụi nó đâu có thèm nổ súng. Chúng đổ dù sau lưng chặn đường rút lui của mình. Chúng nó nhảy tuốt đằng xa, đánh thóc sau hậu tiếng của mình mới đọc chứ. Cái lưng lạnh ngắt, làm sao mà xung phong. Không rày cậu có gặp vợ con của tôi không?
À, thím dắt thằng nhỏ đi về cầu móng rồi.
Rồi ơi, nhà cửa trống quan du kích nó lấy đồ hết.
À, Bình Định đóng đồn ở chợ Cái Quao rồi, chú phải băng đường về nhà mới được á.
Để tôi đi riết về coi. Hồi bắt dân công thì Hai Xuân hứa là chỉ đi vài ngày thôi, bây giờ cả tháng rồi đó.
Bỗng nhiên chú giọt miệng rên rỉ. Tình mừng thắng trận nở như hoa, thắng lợi tin vui khắp nước nhà. Nhà mình không ở, ở nhà người ta.
Ê, hey, chú nói gì kỳ vậy chú Nhất?
Vậy không phải sao cậu? Toàn là ở nhà người ta mà nhà quan hoặc ở ngoài vườn, đói thấy mẹ luôn. Tụi trâu điên đánh ác thiệt cậu ơi. Nó nhảy trận từ đằng xa, dân công khiêng thương binh quảng hồn quảng vía bỏ chạy ráo chọi.
Rồi làm sao chú?
Làm sao ai biết làm sao. Nó bắn sát quá cậu ơi. Bộ đội mình xung phong ba đợt để mở đường máu mà không rút được. Mình bỏ lại bên cầu Biện Nhị 15 cái xác á.
Tôi nhảy dựng lên rồi chạy vào nhà gọi Tư Mô bảo.
Ê, cầu Biện Nhị phải ngay nhà anh không?
À, nếu quận Châu Thành thì đúng rồi.
Tư Mô tất tả chạy theo tôi.
À, tụi nó phản kích vòng rộng quá, thì ở quận Châu Thành chứ quận nào nữa?
Chú Nhất thấy Tư Mô hỏi ngay.
À, hôm trước tôi nghe chú nói nhà chú ở quận Châu Thành, hả chú Tư?
Chú em đi trên thị xã về đó hả chú?
Bò không thôi chứ có đi đàng hoàng đâu chú Tư ơi. Tôi có đóng trong cái nhà ngói ở đầu cầu 3 ngày trước khi vô thị xã.
Ở dưới nhà này đi lên á, thì cái nhà bên cầu Trà là nhà của chú tôi. Còn cái nhà bên kia đầu cầu á, là nhà của tôi.
Chú Nhất múa tay.
Ê, nhà nào tôi cũng ở vài ngày hết. Bộ đội ở để chuẩn bị luồn vô vào thị xã mà. Đó là tôi nói trước khi nổ súng kìa. Còn sau khi nổ súng tôi trở về thì không còn cái nào hết.
Ý, tại sao vậy?
Máy bay bỏ bom.
Tư Mô kêu trời rồi đứng ngay một lúc.
Chú thấy có ai làm sao không?
Ê, bận về chạy như gió bão, tôi chỉ ngó ngang chứ không có ghé vô.
Còn lúc mới tới chú thấy có ai ở trong nhà không?
Ngày trước thấy đủ cả mà, ngày sau không còn ai.
Tôi và Tư Mô trở vào nhà, đài BBC vẫn loan tin liên tiếp nhưng không có gì vui. Tất cả cuộc tấn công ở các tỉnh đều bị đánh bật ra ngoài, không có thị xã nào quân ta làm chủ, ngoại trừ Huế, thì đã vào được trung tâm. Hai bên đang sắp lá cà ở thành nội và thôn Vĩ Dạ, nhưng cận quân không có tiếp viện nên núng thế. Bỗng đài nói,
tướng Giáp có lẽ dự định vào nằm ở giới tuyến. Nếu thị xã Quảng Trị bị cộng quân tràn ngập thì sẽ ra lệnh tấn công luôn vào các giới tuyến rồi vọt qua bờ phía nam. Nhưng Sài Gòn vẫn còn đứng vững và dần dần các thị xã đẩy lui cộng quân nên tướng Giáp đã lặng im rút về Hà Nội để đổ tội cho giải phóng quân miền Nam. Nhưng ai cũng biết giải phóng quân miền Nam gồm 3 phần tư lính Bắc Việt, các trung đoàn thiện chiến của sư đoàn 325, 308 lừng lẫy ở Điện Biên. Này không làm nên trò trống gì trong chiến dịch có cái tên rất kêu là chiến dịch Hồ Chí Minh này. Dân không ăn cái Tết được vì phải chuẩn bị đánh đấm, đóng góp gạo lúa, heo gà, nhất là dân công, chồng con người ta. Chúng tới ghi tên, hút hết từ 16 đến 55, không mạng nào được vắng mặt trong cơ hội ngàn năm có một này. Nhiều dân công một ra đi, không trở về, chết gục ở đâu thì không ai biết. Nhiều tên lớn ngớ không biết đường nhờ nhân dân giúp đỡ, nhân dân chơi ác lại dắt lũ cháu của bác vô ngay ổ cho địa phương quân khìa nhanh chóng. Tôi nằm ở nhà nghe dân công chạy về mà biết rõ chiến trận đã diễn biến như thế nào và kết thúc ra sao. Việt Cộng chỉ có 3 ngõ vào, một là từ bên này sông cái cối Cảm Tử bơi xuồng qua thị xã, ngõ thứ hai là từ Phú Khương đánh vào sân vận động tỉnh, nhưng ngõ này thì khó lọt vì không thể nào luồn quân ém quân trong các xã Phú Khương, Hữu Định, Đồng Đặc dân chúng mà toàn thể đều là dân của cụ Ngô. Ngõ thứ ba là từ cầu Nhà Thương đánh ra, ngõ này càng khó lọt vì có cái thánh thất cao đài của cụ Nguyễn Ngọc Tương thuộc 12 phái hiệp nhất.
Tôi biết rành Bến Tre vì ngày xưa đi học chỗ nào mà tôi không lội tới. Tôi còn biết rành hơn cả Chính Chu, tiểu đoàn trưởng và Ba Dào, tổng chỉ huy chiến trận này nữa. Hai tên này khôn lắm, cả hai đều đặt chỉ huy sở ở bên ngoài thị xã bờ sông Cái Cối để chuồn nhanh. Quả thật sau 3 ngày tổng tấn công, tôi gặp bộ sậu Sáu Hốc Hác trở về cùng với đám tùy tùng. Còn tên Bùi Thanh Khiết, phó chính ủy quân khu 2, tôi gặp hôm trước không biết thăng thiên lúc nào. Thấy tôi, Ba Dào né ngang, có lẽ anh ta sợ tôi xin đề tài. Tôi còn lạ gì cái tâm lý của kẻ bại trận nên để cả bọn đi qua làm như không thấy. Cuộc tổng tấn công thị xã Bến Tre thế là kết thúc vào ngày mùng 7 năm Mậu Thân một cách anh dũng.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 11 đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 12. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.